Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Đừng mê tín về giáo lý nhân quả".
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những ngày vừa qua, có một vị đã gửi đến cho các thầy một bức thư đặt ra hai câu hỏi. Hỏi rằng nếu như theo luật nhân quả thì ai sẽ là cái người cầm cân nảy mực để bảo đảm rằng nhân quả sẽ không bao giờ sai chạy. Các tôn giáo khác họ nói tới Thượng Đế, họ nói tới một đấng toàn năng, và chính cái đấng đó bảo đảm cho cái việc thượng phạt thiện ác. Còn trong đạo của Phật không có một đấng toàn năng như thế, thì lấy cái gì mà bảo đảm cho cái việc nhân quả nó sẽ được thực hiện một cách công bằng cho tất cả mọi người, mọi loài? Và câu hỏi thứ hai, khi một ông A giết một ông B, rồi ông B đi tìm cái ông A mà giết trở lại, nhân quả có phải là như vậy hay không? Kính thưa quý vị, tôi muốn mượn hai cái câu hỏi này cho cái bài pháp thoại hôm nay. Nhưng mà trước khi trả lời cho hai câu hỏi này, tôi muốn nói một đôi điều về cái đức tin của người Phật tử chân chính. Thường chúng ta nhìn thấy có hai cái hàng người rơi vào cực đoan ở trong cái tín ngưỡng của Phật giáo. Hàng người thứ nhất đó là hàng người chỉ tin Phật như tổ tiên ta đã từng tin Phật, chỉ biết lạy Phật, chỉ biết thắp hương, chỉ biết cúng Phật và cầu nguyện ở nơi Đức Phật gia hộ cho mình. Những người đó biến Đức Phật trở thành một vị thần linh để mà ban phước giáng hòa. Những người đó nghĩ rằng Phật sẽ ban cho mình cái này, Phật sẽ ban cho mình cái kia, và chỉ biết tin một cách mê mờ ở trong cái đạo của Phật như thế. Những người đó, thưa quý vị, chính là những người đã biến một cái đạo trong sáng, đạo của giác ngộ, đạo của trí tuệ, trở thành một cái đạo của mê tín dị đoan, với đủ thứ hình thức thờ phụng, đủ thứ hình thức cầu kiến. Đối với những kẻ như vậy, cầu nguyện mà không thành, trở lại trách móc Phật thành. Nhưng mà ngược lại, cũng có một hàng người Phật tử thứ hai, đó là họ chẳng bao giờ biết thờ Phật, họ chẳng bao giờ biết lạy Phật, họ chẳng bao giờ biết tụng kinh niệm Phật và cầu nguyện cái gì hết. Những kẻ đó, họ đến với cái đạo Phật bằng cái con đường của sách vở, bằng cái tri thức của con người ở trong đời, và chỉ muốn tìm ở đến cái đạo của Phật những cái hiểu biết để mình có thể nói chuyện với kẻ này, trao đổi với kẻ nọ. Những người đó, ngay cả ở tại xứ Mỹ này, cũng đầy dây ở khắp nơi, bảo những người đó lạy Phật còn khó hơn là lên trời, bảo những người đó thờ Phật, cúng Phật những người đó chẳng bao giờ, và họ bảo rằng tu là tu tâm được rồi, họ chỉ muốn tìm hiểu cái đạo Phật thôi. Còn tất cả những hình thức kia để dành cho những kẻ quê mùa hụ lậu. Thưa quý vị, đó là hai hàng người cực đoan ở trong đạo của Phật, mà ở đâu người ta cũng có thể thấy được hết. Hàng người thứ nhất biến đạo Phật trở thành một cái tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo khác, mê tín dị đoan đủ thứ hết cả. Hàng người thứ hai, những hàng người sống về cái lý trí khô cằn và không biết được rằng theo Phật đâu phải chỉ theo trong sách vở là đủ. Đọc một quyển sách Phật, nghe một bài giảng Phật mà từ mình không hành trì, từ mình không chuyển hóa, thì tất cả những lời dạy đó có ích gì đâu quý vị. Nghe nói về từ bi, đọc sách về trí tuệ, bao nhiêu phân giải biển biệt, nhưng tất cả những điều đó có ích gì nếu như ta vẫn sống ở trong tham dục, sân hận si mê, nếu như ở cái tâm của ta vẫn đầy những ngọn lửa ganh tỳ đố kỵ thiếu đốt không ngừng. Nếu như tâm ta đó không có một chút từ bi, đầu của ta đó không có một chút trí tuệ để biết thiện biết ác, thì thưa quý vị, tin Phật như vậy, học Phật như vậy cũng chẳng ăn chung gì hết cả. Những người đó mà nếu có thành tựu chắc thì chỉ là thành tựu những người gọi là học giả ở trong đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật đâu cần những người học giả như thế. Cái mà đạo Phật cần, cái mà đạo Phật thể hiện ở trong đời sống, là đạo Phật nằm ngay ở đấy chính con người, ở đấy bản thân của mỗi con người, từ xuất gia cho đến tài gia. Và đó mới thực sự là một cái đạo Phật sống động. Đạo Phật không hạn chế ở chùa chiền, như là đối với những người mê tín. Đạo Phật cũng không hẳn là ở nơi kinh sách, như những kẻ chỉ biết tìm tới với đạo Phật qua kinh sách chữ nghĩa. Mà đạo Phật thực sự phải là đạo Phật nằm ngay ở nơi mỗi con người chúng ta đây. Từ bi nó phải là cái có thật ở trong trái tim của mình. Trí tuệ phải là cái có thật ở trong nhận thức của mình. Và tất cả cái đó nó trở thành một thái độ tâm linh của con người ở trong cuộc sống. Một người học Phật, tu Phật thực sự là một người có cái trái tim từ bi để mà đối xử với tất cả mọi người. Một người phải có cái tâm bao dung để có thể kính trọng tất cả những sự khác biệt của kẻ khác. Người đó phải có cái trí tuệ để thấy rõ được cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo. Và chính cái thấy đó, chứ không phải cái gì khác, nó quyết định cho cái thái độ của mình ở trong cuộc sống. Đạo Phật có nói tới hai cái lãnh vực bình diện, đó là sự và lý. Sự là gì? Tùng kinh niệm Phật như thế này là sự, thắp hương lạy Phật là sự, xây dựng chùa chiền, mở khóa tu này, mở lớp học nọ, tất cả đó đều là sự. Tất cả bao nhiêu cái việc làm của con người trong cái thế giới đầy sai biệt này, đó gọi là sự. Nhưng lý là gì? Chính là cái chân lý không thay đổi. Lý chính là cái lý tánh, cái thể tánh chân thật ở đấy con người, ở đấy Đức Phật, cũng như ở đấy tất cả chúng sanh vạn loại. Thể tánh chân thật của con người là gì? Chính là tánh Phật, chính là tâm Phật. Tánh Phật đó chưa từng hư dối, tâm Phật đó chưa từng mê mờ. Chỉ là vì con người sống về tham dục sân hận, sống về kiêu căng ngạ mạn, cho nên bao nhiêu đám mây phiền não nó trỗi dậy, che mờ cái tâm tánh vốn là thanh tịnh, vốn là trong sạch, vốn là đẹp đẽ, không mảy may ô nhiễm của mình. Cho nên trong cái đạo của Phật mà nói, sự nó phải đưa về lý, và lý đó nó sẽ biểu hiện ra ở trong sự. Sự đưa về lý là thế nào? Là mỗi việc làm của con người ở trong đời sống, từ một cái lạy Phật cho tới một việc đi ngoài đường cúi xuống lấy một cái đinh để cho kẻ khác đi một cách bình yên, tất cả đó phải hướng về cái tâm chân thật, cái tâm trong sạch, hướng về cái thể tánh chân thật, đó gọi là sự mà hướng về lý. Còn lý mà biểu hiện ra sự là thế nào? Là tu tập để có được cái tâm chân thật, cái tâm không mảy may hư dối, cái tâm trong sáng, cái tâm đẹp đẽ, cái tâm đầy từ bi trí tuệ, đem cái tâm đó ra mà làm mọi mọi việc ở trong cuộc đời này, đem tâm từ bi ra mà cứu giúp cho một kẻ đang nghèo đói, đem tâm từ bi ra mà chữa trị cho một con chó đang bị thương, lấy cái trí tuệ của mình ra để không để cho danh lời ràng buộc mình, không để cho cơn giận dữ thiêu đốt con người của mình. Như thế đó là lấy lý mà biểu hiện ở trong tất cả các sự. Cho nên một người Phật tử mà chân chính, người đó không việc gì mà không làm, vẫn lạy Phật, vẫn lễ Phật, vẫn chùi nhà cầu, vẫn đi ra ngoài đường buôn bán làm ăn tất cả mọi thứ, đó là sự, là thế giới sai biệt của con người. Nhưng mà mỗi mỗi trong việc làm đó, đừng để cho danh cho lời, đừng để cho thị cho phi, đừng để cho những tranh chấp hơn thua giữa cuộc đời che mờ cái tâm trí của mình. Như thế đó đạo Phật gọi là sự lý dung thông với nhau, và đó mới chính là Phật tử chân chính. Còn Phật tử mà chỉ biết đọc trong kinh sách vài câu, đi ra huynh hoang, tưởng rằng mình là kẻ có thể nói giáo pháp của Phật, mà cái giáo pháp đó không thực nghiệm ở ngay chính con người của mình, đó không phải là đạo Phật chân thật. Đạo Phật cũng không là chân thật ở những con người chỉ biết sự, chỉ biết thắp nhang cho thật nhiều, chỉ biết lạy cho thật nhiều, mà hoàn toàn tâm trí vẫn chìm đắm ở trong mê tín, ở trong cuồng tín. Thưa quý vị, đức tin ở trong đạo Phật đừng coi thường nó. Nhưng mà đồng thời đức tin đó cũng không phải là tất cả của người con Phật. Đức tin trong đạo Phật nó rất là căn bản, rất là cần thiết. Nói như kinh Hoa Nghiêm nói, Phật pháp như đại hải, duy chỉ có cái con thuyền của đức tin mới có thể đi vào được ở đó mà thôi. Đức tin trong đạo của Phật nó trở thành cái nền tảng để từ đó con người tu đạo học đạo. Kẻ không có đức tin, kẻ đó làm sao có thể vào đây mà lạy Phật? Kẻ không có đức tin thì kẻ đó dù có đọc thiên kinh vàng quyển trong nhà Phật đi chăng nữa, chữ nghĩa đó vẫn là một cái gì mơ hồ mà thôi. Cho nên đức tin nó trở thành căn bản nền tảng để từ đó đi vào con đường của Phật pháp. Đồng thời đức tin đó cũng trở thành cái sức mạnh để ta có thể tiếp tục đi tới trên con đường này. Cho nên trong đạo của Phật có ngũ căn ngũ lực, tức là năm cái nền tảng căn bản, thì tín là nền tảng căn bản đứng đầu. Trong ngũ lực là năm cái sức mạnh để ta tiếp tục đi tới trên con đường thành tựu Phật đạo của mình, thì tín lực cũng là cái sức mạnh đầu tiên mà con người phải có. Cho nên đối với những người là trí thức ở trong đời, đừng coi thường đức tin. Hãy thấy đức tin là nền tảng, hãy thấy đức tin là sức mạnh. Nhưng mà đồng thời đối với những người mê tín, đối với những người mà chỉ biết nhắm mắt lạy Phật, thờ Phật như thờ một vị thần linh, thì hãy nên hiểu rằng không, Phật không phải là thần linh. Và đừng biến một cái đạo của trí tuệ, của giác ngộ trở thành một cái đạo chỉ biết cầu xin mê tín, ban phước giảng hòa vân vân. Thưa quý vị, đức tin như vậy trong đạo của Phật quan trọng, cần thiết, nhưng mà tuyệt đối không được mê tín, không được tin mù tin quáng. Nói về niềm tin, người ta thường bảo thế này: cái gì người ta không thấy thì người ta mới tin. Thưa quý vị, trong đạo Phật không hề có một cái niềm tin như thế. Phật không bao giờ bảo mình hãy nhắm mắt lại mà tin theo Ngài, tin theo những lời dạy của Ngài. Không, Đức Phật bảo mình hãy mở mắt ra để thấy được con đường đi. Hãy mở tâm mở trí mà ra, mà suy xét ngay chính những lời của Đức Phật dạy. Đừng nhắm mắt tin theo Ngài mà hãy đem những lời của Ngài dạy đó thực nghiệm ngay ở trong cuộc sống của mình. Và khi nào mình thấy rằng đúng, đây chính là những lời dạy chân thật, đưa mình tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới hạnh phúc chân thật, hãy tin và hãy sống theo cái lời dạy như thế. Cho nên có những nhà lý luận bảo rằng, những nhà tôn giáo học bảo rằng, tin là cái gì mình không thấy thì mình tin. Cái đó không phải ở trong đạo của Phật đâu quý vị. Rất có thể đúng, mình có thể tin vào những cái gì mình không thấy, nhưng mà tất cả đều phải được thực nghiệm, cho đến khi mình thấy được sự thật, niềm tin đó mới được xác minh. Còn nếu không, thì nhắm mắt tin theo thầy này, tin theo bà kia, tin theo ông đồng bà cốt đủ thứ hết cả. Một niềm tin như vậy chỉ đưa mình vào ở trong cái ngục tù của si mê tâm tối mà thôi. Cho nên thưa quý vị, may mắn biết bao nhiêu để mình được sinh ra làm người, gặp được Phật Pháp như thế này. Mà nếu mình không học Phật, mình không chịu một chút suy nghĩ để thấy được cái lời của Đức Phật dạy, như thế nào để mình tu tập, uống biết bao nhiêu mà kể quý vị. Không lẽ mình sinh ra trong cái nghiệp báo oan khiên với tham sân si đủ thứ hết cả, rồi cuối cùng mình cũng chết đi ở trong cái nghiệp báo đầy tham sân si như thế. Gặp được Phật Pháp là một phước lớn ở trong cuộc đời. Hãy lấy Phật Pháp đó mà soi sáng cho con người của mình, để sống một đời sống an vui hạnh phúc và thực sự có ý nghĩa. Bây giờ trở lại cái câu hỏi. Câu hỏi bảo rằng nếu như luật nhân quả mà không có một đấng thượng đế, không có một vị thần linh toàn năng cầm cân nảy mực, thì lỡ ra cái nhân quả nó đi tầm bậy thì làm thế nào? Ai là người bảo đảm cho cái nhân quả đó công bằng? Thưa quý vị, không đâu. Đâu cần có một đấng thần linh toàn năng, đâu cần có một thượng đế toàn năng để mà bảo đảm cho cái luật nhân quả xảy ra. Khi anh đưa cái tay này đánh vào một viên đá, anh đau tay, nhân quả rõ ràng, chẳng cần có một đấng thần linh nào để cho cái việc đau tay nó xảy ra hết cả. Khi anh gieo một hạt giống vào trên cái mảnh đất, nếu cái hạt giống đó gặp phải thời tiết tốt đẹp, đầy đủ mưa nắng, hạt giống sẽ nảy mầm. Cái đó đâu cần phải có thần linh can dự vào đâu quý vị. Khi mà con người sống ở trong trái đất này, hủy hoại hết tất cả thì môi trường sinh thái, để từ đó bão tố nó trỗi dậy, lũ lụt nó cuốn đi biết bao nhiêu nhà, bao nhiêu cửa. Cái đó thưa quý vị, đâu cần phải có một đấng thần linh toàn năng nào để can dự vào ở trong cái đó đâu. Stephen Hawking, ông là một nhà thiên văn vật lý số 1 của thế giới, người Anh. Ông đã từng nói rằng thực sự cái vũ trụ nó vận hành theo cái định luật của chính nó, chứ không cần phải có một cái đấng toàn năng nào can dự vào nó hết tất cả. Mặt ta quan sát cũng sẽ nhìn thấy điều đó ở tất cả mọi sự. Khi mà tôi đánh anh hận tôi, anh giận tôi, anh tìm cách trả thù, trả hận, cái đó chẳng cần có một đấng thần linh toàn năng nào hết, nhân quả là đó. Khi mà tôi chăm chỉ học hành, tôi sẽ thành đạt trên con đường học tập, cái việc đó cũng chẳng cần có một thần linh toàn năng nào can dự vào trong việc đó hết. Khi tôi ăn chơi phóng đạt, cuộc đời sẽ đi vào cái chỗ đen tối, cái đó cũng chẳng cần có thần linh nào can dự vào ở trong cái đó hết cả. Và đó là nhân quả đó quý vị. Khi nước mà bốc thành hơi, hơi trở thành mây, mây gặp lành là mưa xuống trở lại. Cái đó thưa quý vị, chẳng cần có một vị thần linh toàn năng nào ở nơi đó hết. Nhân quả là định luật từ nó diễn biến. Nhưng mà nên hiểu thêm một điều, đó là đúng ra phải nói là nhân duyên quả. Từ nhân mà đi tới quả, nó phải đủ tất cả những yếu tố phù thuộc mà ta gọi là duyên, thì quả nó mới thành tựu. khi tôi gieo một hạt giống trên mặt đất này, nếu như gặp cái lúc khô hạn, không còn nước, hạt giống đó nó sẽ chết và không nảy nở thành quả được. Cho nên nó phải có duyên, đủ duyên thì nó mới thành, không đủ duyên nó không thành đâu. Khi mà tất cả những người con Phật tại đây cùng nhau mà phát nguyện xây dựng một cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, đó là nhân. Nhưng nếu cái nhân đó không có đủ duyên gặp sự hỗ trợ của tất cả mọi người, thì cái ngôi chùa này cũng không thể nào có mặt hết tất cả. Mà ngôi chùa có mặt hay không có mặt là tùy thuộc vào cái duyên có đầy đủ hay không, tùy thuộc vào cái nhân có đủ sức mạnh hay không. Nó không cần phải có Đức Phật can dự vào ở trong cái tiến trình nhân duyên và quả đó. Và vì vậy cho nên mình hiểu rằng khi một con người hành động, khi một con người mở miệng nói năng, khi một con người khởi tâm suy nghĩ, tất cả cái đó là nhân tạo tác. Và cái nhân tạo tác đó nó sẽ đưa tới những cái hậu quả như thế nào là tùy thuộc vào cái nhân duyên của nó. Khi tôi đưa bàn tay này tôi cứu giúp cho một kẻ nghèo khó, người nghèo khó đó mang lại cái ân cứu giúp của mình mà tìm cách cứu giúp trở lại, đó là nhân quả tốt lành. Cũng khi tôi đưa bàn tay này mà hãm hại một cái kẻ nào, mà nếu gặp kẻ đó là cái kẻ tu hành, kẻ có tâm từ bi, không biết hận người, không biết trả thù đời, thì rồi cái nhân quả không phải không có mặt, nhưng mà ít nhất nó chưa đủ điều kiện để thấy rõ được cái nhân quả ở trong cái lúc này. Câu hỏi của cái người kia bảo rằng người này anh A giết anh B tìm cách giết trở lại, đó là nhân quả chăng? Thưa quý vị, đó chỉ là cái thứ nhân quả máy móc, chứ không phải là nhân quả ở trong đạo của Phật. Bởi vì cái nhân quả trong đạo của Phật nó phải có cái chữ duyên ở trong đó nữa. Anh A giết anh B, nhưng mà anh B không đủ điều kiện, chưa đủ nhân duyên để có thể trả thù trả hận anh. Anh ôm cái mối hận mối thù đó mà sống mà chết. Hận thù vẫn còn đó, nhưng mà không có nghĩa rằng ông B sẽ giết ngay trở lại cái ông A này. Ông A giết ông B, nhưng mà cũng rất có thể ngay khi bị giết, ông A sẽ bị bỏ tù, ông ta sẽ bị đưa ra tòa phân xử để rồi phải chịu tội tử hình. Giết người phải đền mạng, nhân quả ở trước mắt mình. Nhân quả, thưa quý vị, nó không đơn giản như kiểu hôm nay tôi giết con heo tôi ăn heo, kiếp sau tôi sẽ trở thành con heo để cho cái con heo kia này giết tôi trở lại. Đó là nhân quả máy móc, không phải là nhân quả của cái đạo của Phật, không phải là nhân quả trong thực tế cuộc sống của con người. Tôi giết heo, tôi gieo rắc bao nhiêu những đau thương cho con vật này, con vật khác. Cái đó là gì? Tạo ra một cái ác nghiệp. Và cái năng lực của ác nghiệp đó sẽ đẩy tôi đi đâu? Đẩy tôi đi vào trong một cái cảnh giới cũng đầy những chém giết như thế. Chứ không có nghĩa rằng tôi sẽ trở lại làm heo để cho kẻ khác giết tôi mà ăn đi, không. Tôi sống với cái tâm hận thù, tôi chết tôi mang cái tâm hận thù đó ra đi. Tâm hận thù đó sẽ chiêu cảm về cảnh giới nào? Chiêu cảm về cái cảnh giới đầy những hận thù, đầy những ganh tị, đầy những đố kỵ. Mình sẽ sống ở trong cái thế giới đó. Thế giới ngày nay mà đầy hận thù, đầy tranh chấp là bởi vì con người đã tạo ra cái ác nghiệp đầy những hận thù tranh chấp như thế. Ngày nào mình không giết cả hàng triệu triệu con bò, triệu triệu con gà ở trên cái mặt đất này, bảo làm sao thế giới hòa bình, làm sao chúng sanh an lạc được quý vị. Hạnh phúc cho kẻ này là khổ đau cho kẻ khác. Hạnh phúc cho con người phải trả giá bằng bao nhiêu đau đớn của muôn triệu sinh linh khác. Làm sao thế giới hòa bình, làm sao chúng sanh an lạc. Cho nên Phật mới dạy ăn chay là vì vậy đó quý vị. Nên hiểu nhân duyên quả ở trong cái đạo của Phật như thế, để không rơi vào cái chỗ mê tín ở nhân quả. Hãy rõ nhân quả ở trong đời sống, nhân quả nằm ngay ở cái con người của mình. Và với nhân quả mà nói, Không có một đấng thần linh nào, kể cả Đức Phật, lại có thể xoay chuyển cái nhân quả đó được. Đức Phật có ra đời hay không có ra đời, Đức Phật có thuyết pháp hay không có thuyết pháp, thì thưa quý vị, nhân quả vẫn là sự thật của đời sống. Nhân quả vẫn là cái để giải thích tất cả những hạnh phúc và đau khổ của con người ở trong cuộc sống. Mà nhân quả nên hiểu không chỉ trong một đời, mà nhân quả nó trải dài ở trong thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. Hôm nay mà ta sung sướng, mặc dầu ta chẳng làm cái gì cả, biến nhát, hư học đủ thứ, nhưng mà ta có tiền, có bạc đủ thứ, nên biết rằng giàu sang sung sướng hôm nay là quả của những việc lành ta đã làm trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng mà cái lười biếng hư hỏng của hôm nay nó sẽ trở thành nhân để đưa ta đi vào trong cái cảnh giới nghèo khổ đau đớn ở ngày mai. Nhân quả không sai chạy là nằm ở cái chỗ đó. Kính thưa quý vị, tôi xin chia sẻ về cái đức tin của người Phật tử, và tin trước hết là tin vào nhân vào quả, để biết bỏ những nhân ác mà làm các nhân lành, để cho cái đời sống này bớt khổ mà thêm vui. Nhân quả đó thưa quý vị, ai cũng có thể nhìn thấy ở khắp tất cả vạn vật, ai cũng có thể nhìn thấy ở khắp đời sống của con người, và ngay ở nơi cái bản thân của mình, gia đình của mình. Tin vào nhân quả chính là chánh tín ở trong đạo của Phật. Và khi tin vào nhân quả, mình sẽ không còn phó mặc cuộc đời của mình, vận mệnh của mình cho một đấng thần linh nào hết tất cả. Mình sẽ không biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho các thần linh, kể cả nô lệ cho Đức Phật. Tin vào nhân quả, mình biết bỏ ác, mình biết làm lành, mình biết đem cái tấm thân này, đem cái cuộc đời này làm nên những điều lợi lạc cho mình, cho mọi người chung quanh mình. Tin vào nhân quả, mình làm chủ lấy cái đời sống của mình. Hãy trở về làm chủ lấy mình, đừng để mình trở thành một kẻ nô lệ cho thần linh, nô lệ cho những năng lực siêu nhiên nào. Và đó chính là chánh tín ở trong đạo của Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chiều xuống giữa rừng sâu, chiều xuống giữa rừng sâu, chân bước đi về đâu? Tìm cái gì đã mất, không thấy lại hôm sau. Lá xanh đã xám màu, lá xanh đã xám màu. Liên tiếc nữa chi mà xuôi mãi đưa về chung.
Vẫn muôn đời im lìm như sấm sét, cánh câu thơ chẳng vỡ được hạt sầu. Bước anh đi chân cứng đá mềm, bạc đầu từ thuở đôi mươi, tóc trắng hoa dâm cả trang đời trang mộng. Trang thơ bỗng trầm xuống cõi vô thường, một cảm thức khôn khuây giữa đôi bờ mộng thực. Ai ngoảnh lại vời trông màu áo cũ mơ màng. Bài thơ Khung trời cũ của thầy Tuệ Sĩ qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện
Mặt đất đầy gai góc,
chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Ngày xưa, có vị vua đi trên mặt đất đầy sỏi đá gai góc, khiến nhà vua đau đớn bàn chân. Ông bèn ra lệnh lấy da thú trải lên khắp nơi để không phải đau đớn mỗi khi đi. Nghe như thế, có vị hiền thần tâu vua: lấy da thú trải khắp các nơi đi lại thì làm sao cho khắp hết được, chi bằng lấy da thú đó đóng cho mỗi người một đôi giày, thì người ta có thể đi khắp nơi mà không sợ đau bàn chân. Vua y lời tâu và cho lệnh đóng giày cho mọi người.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Không biết câu chuyện có phải nói lên nguồn gốc của việc chế ra đôi giày hay không, nhưng câu chuyện quả thật mang nhiều ý nghĩa cho ta khi sống ở trong đời. Đời sống này cũng như mặt đất, nếu mặt đất đầy những sỏi đá gai góc ở khắp nơi thì đời sống cũng như thế, cũng đầy những chướng ngại chông gai, những thị phi tật đố làm cho mặt đất hết sỏi đá chông gai là điều không thể làm được. Chẳng khác gì mong cầu cho cuộc sống hết sạch mọi chông gai chướng ngại, mọi tật đố thị phi là điều không thể có được. Điều có thể làm được cho người đi trên đất mà không sợ đau bàn chân là mang giày vào chân để đi. Thì cũng như thế, điều có thể khiến cho con người sống an vui, hạnh phúc là mỗi người phải tự trang bị cho mình một cái tâm trong sáng, một chí nguyện cho kiên cường, thì chướng ngại chông gai không làm cho mình nản chí, chùng chân, thị phi tật đố không làm cho mình buồn phiền đau khổ. Cho nên trước thềm năm mới, người ta cứ chúc cho nhau một đời bình yên, không sóng gió thì quả là điều không tưởng. Cũng cho nên chúc cho nhau chân cứng đá mềm, giữ lòng cho trong sáng, giữ ý chí cho kiên cường, nghị lực cho mạnh mẽ để vượt qua mọi chướng ngại khó khăn mà thành đạt mọi ước nguyện tốt đẹp cho đời mình mới là lời chúc thực tế. Đó cũng chính là điều mà người tu Phật, học Phật trau dồi trong đời sống hàng ngày của mình đó vậy.
Vì tử cháu về, về liền được. Cảnh đẹp quê hương có ai tranh, cảnh vật chung quanh sông núi ao hồ chẳng kén chọn ánh mắt nhìn vô nó, chẳng của riêng ai, chẳng ôm lòng tự kỷ, chỉ mong thuận thời tác động ký ức bừng lên, hòa tầm nhìn vạn pháp một nhà, tất cả đều hư không giai quyển, đem chút tâm thiền nhìn xuyên qua quế trượt, tại không về quá về được thênh thang.
Một chén cơm vàng vàng, thân trái thân đường xa, mắt ta trong mắt cười, tâm lặng chung thiền. Chịu đựng khổ đau trong tình thương và trong tình thức là thứ tịnh thủy nhiễm mộng, có thể giúp ta xóa bỏ tất cả oán thù trong muôn kiếp. Người giải thoát là người vượt qua mây đắm tham lam lẫn chán chường ghét bỏ, an trú trong tịnh lạc vô biên, thỏa hưởng niềm hạnh phúc chân nguyên, từ vô thể vô chung nguồn sống của rõ ràng hành xử chẳng đơn sai. Ngón tay chỉ mặt trăng, phải đâu là đảo, đó là chiếc bè đưa cách xa sông hơn thua dần đến sai lầm. Náo loạn thân tâm nặng nề quan chứng. An trú trong tình mặc sống với nhau trong chân tật an hòa. Chúng hữu tình quanh ta giảng pháp một nhà. Niềm vui lớn mà có người cần có là vượt ra ngoài vòng ai nhiễm u mê. Lòng thương người như cơn gió mát thổi vào cuộc đời lan tỏa khắp muôn nơi. Dám cơn gió trong ngục tù tư dục, mặt lửa cháy lòng người khô kiệt mỏi nguồn thiên. Cái hư không vô biên mà có người muốn đạt tới, nó cũng cùng một chất liệu với tâm thức chúng sinh. Hải quán chiếu lý vô thường và giả hư của vạn pháp, để nhận ra tâm thức mình trong sinh hoạt miêu tường của vũ trụ vô biên. Một năm cơm tinh thi, một quả ổi trong vườn đều là những hạt bụi nhân duyên tạo nguồn năng lượng vô ngôn độ hành giả trên đường tư chân. Đưa ta ra khỏi vùng băng khoăn thao tức vượt bể khổ trần, ai lướt qua sóng dập gió xô bao đồng. Nhà mong manh cánh hạt bay trong gió nhẹ quấn chân trời, giữa sắc không khối kim cương ẩn hiện thoáng chấp đi về bất chợt ngoài trăng. Hình ảnh âm thanh xúc trầm hương gì được quả nên hình từ tâm thức của ta. Tâm nguyện bao đời tìm ra chánh đạo, tự giác giác tha đời đổ đổ đời. Cuộc sống vô thường, cái khổ của sinh lão bệnh tử bên ta luôn rình rập. Ngọn lửa phiền não từ nỗi tâm sáng tối đêm ngày triền miên cháy rực, bởi tham vọng quán thù lầm lạc si mê. Niềm an lạc biểu hiện quanh đây cho những ai tinh tấn miệt mài, bền bỉ yêu tâm phá bỏ u minh, dẹp tan chướng ngại trên đường giác ngộ. Ngoài tâm không một vật, nhưng vật không phải là tâm, đó là ý tổ sư lời thật chân truyền. Sự phân biệt chân thật pháp môn giúp chúng ta tiêu tan phiền não, rồi vô minh gặp ngay tự tánh, không phân biệt thanh phàm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tây người dập tắt lửa mê, khi người là đuốc soi bờ sân si. Tâm người ngát tỏa từ bi, đạo người là pháp huyền bí mở lòng. Bệnh tử xoay vòng, trầm luân nghiệp chướng, chậm trùng nhân gian. Vườn tâm đuốc tuệ soi đường, tin theo Phật pháp hoàng dương tu tư. Ngày rằm thánh đàn thánh